Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình trưa nay. Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân trên cả nước.
Công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ cho biết, từ ngày mai 25 tháng Chạp, giá vé xe khách sẽ được điều chỉnh.
Từ sáng sớm hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất đã đông kín người về quê đón Tết.
Cần Thơ nhộn nhịp các dịch vụ làm đẹp ngày cận Tết.
Phong tục lì xì, một nét văn hóa không thể thiếu của phong vị ngày Tết. Tại trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, trang trí bao lì xì là một trong những hoạt động thu hút được sự chú ý của các em học sinh.
Tin thế giới, Trung Quốc ghi nhận kỷ lục 60.000 ca tử vong vì COVID-19 từ tháng 12 năm 2022.
Hàng chục ngàn giáo viên xuống đường tuần hành ở Lisbon yêu cầu tăng lương. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua 14 tháng 1, chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân quê hương 2023 đã được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Sự kiện do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức tại Hà Nội với chủ đề Đất nước niềm tin và khát vọng. Chuỗi sự kiện Xuân quê hương 2023 có sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu là lãnh đạo đảng, nhà nước, cán bộ, ban ngành trung ương và địa phương, đại biểu kiều bào ở các nước.
Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự đánh trống khai hội Xuân quê hương năm 2023 tại chương trình và có bài phát biểu chúc Tết cộng đồng và đồng bào ta ở nước ngoài. Với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa cội nguồn dân tộc Việt, chương trình được xem như một điểm hẹn nồng ấm tình quê hương dành cho kiều bào, đồng thời tri ân những cống hiến và đóng góp của người Việt ở khắp mọi nơi trong sự nghiệp phát triển về mọi mặt của đất nước, lan tỏa, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc và truyền thống uống nước nhớ nguồn.
Xuân quê hương là hoạt động thường niên với ý nghĩa để kiều bào Việt Nam sinh sống và làm việc học tập trên thế giới hướng về nguồn cội, đồng thời thể hiện sự quan tâm của đảng và nhà nước dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc truyền thống của dân tộc. Đây là sự kiện có quy mô lớn thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết, được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chờ đón mỗi dịp Tết đến xuân về. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua, ban tổ chức chương trình nghệ thuật Xuân yêu thương 2023 lần thứ 6 cũng tổ chức tổng duyệt. Chương trình nghệ thuật Xuân yêu thương lần thứ 6 năm 2023 mang đến niềm vui cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày giáp Tết. Trong chương trình, ban tổ chức sẽ trao tặng 900 phần tiền và quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Hội nông dân thành phố Cần Thơ, Ban liên lạc Trung đoàn 1 U Minh Anh Hùng và Ban liên lạc Tiểu đoàn Tây Đô Anh Hùng.
Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu đóng góp điều chỉnh một số hình ảnh và đưa thêm hình minh họa vào các tiết mục văn nghệ. Chương trình sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay, ngày 15 tháng 1, nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Nhâm Dần tại khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ và được trực tiếp trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Nhân dịp Tết Nguyên Đán, nhiều đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước đã đi thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ gia đình và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Tạo điều kiện để nhân dân đón Tết Quý Mão vui tươi, an toàn, tiết kiệm, ngày hôm qua đến thăm chúc Tết đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của tỉnh Đắk Nông trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đề nghị tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã đề ra để khai thác hết tiềm năng của địa phương, nâng cao đời sống người dân.
Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc đã trao tặng hơn 1.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, già làng, trưởng bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Cùng ngày thì đồng chí Phan Đình Trạc cũng đã đến thăm chúc Tết, tặng quà các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An và một số cơ quan tại tỉnh Đắk Nông.
Tại tọa đàm về chính sách pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trong những năm vừa qua, luôn có công sức trí tuệ của hơn 5.300.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đại biểu và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.
Hôm qua, tới thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao hàng trăm suất quà tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Anh Sơn và Thanh Chương.
Thưa quý vị, tại các điểm tặng quà thì đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và chia sẻ với những khó khăn cùng nỗ lực của người dân. Đề nghị đảng bộ chính quyền địa phương tiếp tục có nhiều hoạt động chăm lo Tết thiết thực hơn để tất cả người dân ai cũng được đón Tết vui tươi và lành mạnh.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng đã đến thăm chúc Tết nhân dân xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Tại đây, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã thăm hỏi, trao tặng 200 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 100 chăn ấm cho học sinh, đồng thời chúc bà con vùng biên giới đón Tết Nguyên Đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn. Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng đã trao tặng nhiều phần quà tặng người dân xã Mô Rai.
Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới chúc Tết và trao 350 phần quà Tết tặng cho hộ nghèo, người lao động khó khăn tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
Nhấn mạnh quan tâm đến đời sống các gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đồng chí đề nghị cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực làm tốt hơn công tác này để mọi người dân đều có Tết. Nhân dịp năm mới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp tiếp tục đạt nhiều thắng lợi mới.
Tại Hải Dương, trân trọng trao hơn 400 phần quà Tết tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động trên địa bàn. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gửi tới các gia đình lời thăm hỏi chân thành và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.
Để chuẩn bị đón Tết Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết trong hạnh phúc sum vầy.
Đến thăm và chúc Tết một số đơn vị lực lượng vũ trang địa bàn tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương những kết quả các đơn vị đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị cán bộ chiến sĩ các đơn vị tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước.
Tại tỉnh Bình Thuận, hôm qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã đến thăm và tặng quà động viên các cán bộ chiến sĩ biên phòng tại đồn biên phòng Thanh Hải, đến thăm và trao gần 1.000 phần quà tới ngư dân và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến thăm tặng quà chúc Tết một số gia đình người có công ở thành phố Phan Thiết.
Tại các điểm đến, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đến các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước với tinh thần ai cũng có Tết. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ của chúng ta, giáo hạt Vĩnh Thạnh và giáo hạt Vĩnh An, giáo phận Long Xuyên vừa đến thăm và chúc Tết lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh.
Các vị linh mục, chức sắc chức việc cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo xứ trên địa bàn giáo hạt Vĩnh Thạnh và giáo hạt Vĩnh An hoạt động đúng theo khuôn khổ pháp luật, luật tín ngưỡng tôn giáo và chăm lo đời sống bà con giáo dân hai giáo hạt này ngày càng phát triển.
Lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh mong muốn các vị linh mục chức sắc chức việc tiếp tục vận động giáo dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần cùng với huyện Vĩnh Thạnh thực hiện nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh trong thời gian tới. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân huyện Thái Lai cũng vừa tổ chức họp mặt chức sắc chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023. Dự họp mặt có ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện cùng đại diện 53 cơ sở tôn giáo trên địa bàn.
Các vị chức sắc chức việc bày tỏ sự vui mừng với những thành quả mà huyện đã đạt được trong năm qua, đồng thời khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Đoàn công tác của huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền do ông Trần Lê Bình, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Phong Điền làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết lãnh đạo nhân dân huyện Kết Nghĩa, Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre.
Tại đây, lãnh đạo hai đơn vị đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội năm 2022 và trao đổi một số chương trình hoạt động phối hợp trong năm 2023. Thay mặt lãnh đạo huyện Phong Điền, ông Trần Lê Bình đã gửi lời chúc sức khỏe đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân của huyện Dòng Trôm. và mong muốn thời gian tới, hai địa phương tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó, cùng nỗ lực khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trên các lĩnh vực trong năm mới.
Hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ phối hợp cùng với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hội viên hội cựu chiến binh, hộ nghèo trên địa bàn xã Thành Phố, huyện Cờ Đỏ.
Tại đây, 300 gia đình chính sách, hộ nghèo và hội viên hội cựu chiến binh xã Thành Phố đã được các y bác sĩ thăm khám các chuyên khoa, nội khoa, ngoại khoa, tai mũi họng, mắt, da liễu cùng các xét nghiệm chuyên khoa. Qua các kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ đã tư vấn cũng như hướng dẫn cách điều trị bệnh lý, cấp phát thuốc miễn phí và tặng 300 phần quà cho bà con, tổng kinh phí khoảng 120 triệu đồng.
Cũng tại huyện Cờ Đỏ, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ đã trao 2 suất quà từ Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam cho 2 hộ gia đình nạn nhân da cam, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà trị giá 200.000 đồng.
Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố hỗ trợ cất mới 2 căn nhà và sửa chữa 1 căn nhà cho nạn nhân, đồng thời trao tặng 30 phần quà gồm 200.000 đồng tiền mặt, gạo và các nhu yếu phẩm trị giá mỗi phần quà trên 500.000 đồng. Riêng Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của Cờ Đỏ cũng đã trao tặng 60 suất quà cho nạn nhân gồm gạo và các nhu yếu phẩm, mỗi suất trị giá trên 350.000 đồng.
Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Phong Điền cũng vừa tổ chức họp mặt và tặng quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam và hội viên hoàn cảnh khó khăn. 140 phần quà gồm tiền mặt, gạo và nhu yếu phẩm, mỗi phần có giá trị từ 300 đến 500.000 đồng. Dịp này thì hội cũng trao tặng 70 bình lọc nước cho các gia đình, mỗi bình trị giá 1 triệu 800 ngàn đồng. Tổng giá trị các phần quà được trao tặng khoảng 170 triệu đồng.
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều phối hợp cùng Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ tổ chức buổi trao 150 phần quà Tết cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 11 phường của quận. Nhân dịp đón chào Xuân Quý Mão 2023, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm nhu yếu phẩm như gạo, đường, dầu ăn và tiền mặt. Tổng trị giá là 75 triệu đồng do Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ hỗ trợ.
Chăm lo cho các đối tượng khó khăn được vui xuân đón Tết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt vừa phối hợp với Tịnh xá Ngọc Hưng và chùa Tân Phước tổ chức trao 221 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi phần 300.000 đồng gồm 10 kg gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua 14 tháng 1, huyện Phong Điền long trọng khai mạc chương trình Tiếng Hát Mùa Xuân tại quảng trường huyện. Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2023 và mừng Xuân Quý Mão 2023. Phóng viên Thái Hằng đưa tin từ liên quan.
Thưa quý thính giả, huyện Phong Điền tổ chức liên hoan tiếng hát mùa xuân nhằm tạo điều kiện để các đơn vị, cá nhân có năng khiếu nghệ thuật trên địa bàn huyện Phong Điền có dịp giao lưu thi tài, phục vụ nhân dân trong những ngày Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Qua đó tiếp tục phát huy phong trào nghệ thuật quần chúng tại địa phương. Tham gia liên hoan tiếng hát mùa xuân có 9 đơn vị thi diễn trong 3 đêm từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2023. Mỗi đội tham gia các tiết mục hát múa gồm có đơn ca, song ca, tấp ca. Nội dung chủ yếu là những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, hát về mùa xuân. Liên hoan tiếng hát mùa xuân đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và cổ vũ của đông đảo người dân. Khán giả Nguyễn Thị Ngọc Như, ngụ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền chia sẻ.
Dạ, cái chương trình ở đây rất là đầu tư. Có thì người lại thì nó mình chương trình rất là đầu tư và hấp dẫn. Dạ, có rất là vui. Những bài hát Tết rất là hay. Và các tiểu phẩm cũng rất là hoành tráng, thiết hợp với cuộc sống.
Sau đêm thi diễn ngày mai 16 tháng 1 năm 2023 thì ban tổ chức liên quan tiếng hát mùa xuân sẽ công bố và trao giải cho các đội thi xuất sắc. Thưa quý vị, đoàn công tác liên ngành quận Ô Môn đến kiểm tra tình hình mua bán dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại chợ trung tâm quận Ô Môn và các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn.
Trên địa bàn quận Ô Môn có 7 chợ phường, 1 chợ trung tâm, 1 chợ đêm và 6 cửa hàng tiện lợi. Theo ghi nhận tại các điểm chợ, tình hình cung ứng hàng hóa trong dịp Tết năm nay đảm bảo đầy đủ, giá cả ổn định. Một số mặt hàng có xu hướng tăng nhẹ, các mặt hàng đều đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, hàng sử dụng rõ ràng trên bao bì sản phẩm. Tuy nhiên, đoàn ghi nhận một số tiểu thương còn chưa thực hiện niêm yết công khai giá theo quy định và đã nhắc nhở cho cam kết không tái phạm.
Công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ cho biết để giải quyết các trường hợp xe quay đầu từ bến xe miền Đông, bến xe miền Tây về bến xe trung tâm thành phố để giải tỏa lượng hành khách về quê ăn Tết, thì từ ngày mai 16 tháng 1 nhằm ngày 25 tháng Chạp âm lịch, giá vé xe khách trên các tuyến đường sẽ có sự điều chỉnh.
Theo đó, đối với các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây sẽ điều chỉnh giá cước tăng 40% so với giá cước cơ bản. Riêng đối với các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh ra các tỉnh miền Bắc, miền Trung sẽ điều chỉnh từ 50 đến 60% so với giá cước cơ bản tùy theo từng đơn vị vận tải. Việc điều chỉnh giá này căn cứ vào thông tư 57-58 Liên Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp vận tải điều chỉnh giá cước trong dịp lễ Tết để giải quyết tình trạng xe quay đầu, rỗng, về bến, giải tỏa ùn ứ.
Sau khi các đơn vị vận tải gửi thông báo điều chỉnh giá cước, công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ sẽ tổ chức niêm yết công khai cụ thể trên các tuyến. Việc điều chỉnh giá cước này sẽ áp dụng đến hết ngày mùng 10 Tết Quý Mão. Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đã đến Tết Nguyên Đán 2023. Thời điểm này, bên cạnh việc tất bật chuẩn bị cho gia đình, thì các chị em cũng bận rộn với việc làm đẹp. Bởi đón mừng năm mới thì chị em đều muốn chuẩn bị cho mình một ngoại hình thật chỉnh chu. Cho nên việc làm tóc, rồi chăm sóc da, mua sắm mỹ phẩm vân vân là việc không thể thiếu. Phóng viên Thái Hằng có ghi nhận như sau.
Thưa quý thính giả, làm đẹp là công việc mà các chị em rất là yêu thích vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Dạo quanh một vòng các cửa hàng spa, tiệm làm tóc, ở đâu thì cũng tấp nập khách ra vào. Nhân viên và cả chủ tiệm thì đều làm việc hết công suất. Chị Trần Thanh Lan, chủ tiệm tóc trên đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, cho biết.
Tết lượng khách gấp đôi, có khi gấp 3, gấp 4 lần ngày bình thường, đặc biệt bằng những ngày cận Tết như thế này. Cả tiệm phải làm việc hết công suất từ 6-7 giờ sáng cho tới 10 giờ tối để phục vụ khách. Tuy vất vả nhưng mà cũng rất vui vì được làm đẹp cho các chị em và có thêm thu nhập để ăn Tết sung túc hơn.
Tùy các dịch vụ khác nhau mà cũng có những mức giá khác nhau. Làm tóc có giá từ vài trăm đến vài triệu, chăm sóc da tại các spa cũng có mức giá dao động từ vài trăm đến vài triệu hay vài chục triệu nếu mua cả gói chăm sóc da lâu dài, tùy theo nhu cầu của mỗi người mà có sự lựa chọn phù hợp. Chị Trần Thanh Thủy và chị Nguyễn Như Quỳnh, ngụ quận Ninh Kiều, cùng chia sẻ.
Tôi thì thường đi làm tóc và dịp gần Tết này nè, muốn có sự thay đổi mới mẻ trong năm mới nè. Một năm đi làm vất vả nữa, bây giờ là tôi thấy là khoảng thời gian để chăm sóc cho bản thân mình. Vì một năm tôi đi làm tóc từ 1 đến 2 lần thôi, nên tôi chọn gói dịch vụ tóc là giá 1,3 triệu, được khuyến mãi thêm serum chăm sóc tóc nè, và một lần hấp dầu nữa. Tôi hy vọng là sẽ có một mái tóc khỏe đẹp để đón Tết.
Thì thường Tết mình sẽ có thêm một khoản thu nhập từ tiền hưởng Tết, thì sẽ chi tiêu vào việc làm đẹp nhiều hơn. Khi mình cảm thấy Tết mà mình đẹp thì mọi công việc sẽ thuận lợi, vui tươi hơn.
Hiện nay thì những dịch vụ làm đẹp khá sôi động khách. Tùy vào túi tiền và công việc, chị em có sự lựa chọn phù hợp. Cho dù là thực hiện theo kiểu bình dân hay cao cấp, thay đổi nhiều hay ít, nhưng cũng chỉ cần biết quan tâm, chăm chút cho bản thân, cũng khiến cho chị em trở nên quyến rũ hơn. Tuy nhiên thì các chị em cũng cần lưu ý là chọn những cơ sở uy tín để làm đẹp, tránh tiền mất tật mang, cũng như là thời điểm này thì rất cận Tết, mình nên chọn những dịch vụ làm có thể đẹp ngay như là làm tóc, làm nail hoặc là chăm sóc da để thư giãn. Còn các dịch vụ như là cắt mắt nè, rồi phun môi, làm mày thì cần thời gian dài để hoàn thiện, thì chị em cũng nên cân nhắc nha. Để không phải mất thời gian chờ đợi lâu thì các chị em có thể là đăng ký lịch trước để tiết kiệm thời gian vào những ngày giáp Tết bận rộn như thế này. Và với một diện mạo trẻ trung, xinh xắn, khỏe mạnh, chắc chắn chị em sẽ tự tin khởi đầu một năm mới thành công và hạnh phúc. Xin được chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, từ 4 giờ sáng nay 15 tháng 11, tức 24 tháng Chạp, thì ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đã đông kín hành khách xếp hàng dài trước các quầy làm thủ tục cửa soi chiếu an ninh để về quê đón Tết Nguyên Đán 2023.
Lo sợ ùn ứ đường, quá tải khu vực làm thủ tục nên nhiều người chọn giải pháp đến sân bay từ rất sớm để chờ đợi làm thủ tục. Do đó, tại các quầy làm thủ tục, các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vietjet Air Bamboo Airways đều đông kín người.
Tại khu vực soi chiếu an ninh của sảnh A, thời điểm 5 giờ sáng dù các cửa soi chiếu đều được mở nhưng vẫn xảy ra ùn ứ do lượng khách đổ về quá đông. Theo ghi nhận, hành khách được phân làn gần 10 hàng. Để hoàn thành thủ tục qua cửa an ninh thì hành khách phải xếp hàng dài, di chuyển chậm hơn 30 phút.
Theo phương án khai thác trong ngày hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất có 877 chuyến bay cất hạ cánh với sản lượng dự kiến đạt gần 125.000 hành khách. Đây là mức cao nhất từ đầu cao điểm, cao hơn ngày 14 tháng 1 khoảng 5.000 khách.
Những container củ cải muối Xín Mần, Hà Giang đầu tiên đã được xuất khẩu chính ngạch sang Nhật Bản.
Đây là kết quả từ việc liên kết chuỗi giá trị giữa Hà Giang với công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Misaki. Sự kiện này là cơ hội để tổ chức phát triển sản phẩm nông sản tại Hà Giang theo hướng hàng hóa chất lượng an toàn, bền vững và liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến thị trường tiêu thụ. Chương trình bao gồm các sản phẩm như củ cải, gừng trâu, các mô hình liên kết củ kiệu, tre bát độ. Phía doanh nghiệp cũng đã hoàn thiện xưởng sơ chế và chế biến sâu củ cải quy mô 1.000 tấn một năm.
Để có những lô hàng củ cải muối xuất khẩu, doanh nghiệp đã liên kết chặt chẽ với bà con nông dân các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã phải chuẩn bị sẵn sàng và trải qua rất nhiều khâu khảo sát kiểm tra, đáp ứng yêu cầu về kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Thái Lan đang nhắm tới mục tiêu thu hút 80 triệu lượt khách du lịch nước ngoài mỗi năm vào năm 2027 và gấp đôi con số vào năm 2019.
Năm nay, Thái Lan dự kiến đón ít nhất 25 triệu khách du lịch nước ngoài, giúp ngành du lịch phục hồi 60% so với mức trước đại dịch COVID-19. Tổng doanh thu từ khách du lịch trong và ngoài nước trong năm nay dự báo đạt 2.400 tỷ bạc, tương đương 80% mức trước đại dịch, nhờ lượng khách Trung Quốc đến sau khi nước này dỡ bỏ các hạn chế đi lại vào ngày 8 tháng 1 vừa qua.
Thưa quý vị, dù Tết đang đến gần nhưng được sự vận động của chính quyền địa phương, những hộ dân đầu tiên đã di dời khỏi chung cư cũ nát trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Chung cư 440 nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, được xây dựng từ trước năm 1975. Chất lượng công trình đã xuống cấp trầm trọng, được xếp hạng cấp D, cấp nguy hiểm. Đúng 8 giờ hôm qua, các lực lượng của địa phương đã có mặt để hỗ trợ hai hộ đầu tiên của chung cư 440 chuyển sang nơi tạm cư mới. Người dân cho biết được lực lượng của địa phương giúp đỡ nên không chỉ bớt vất vả mà nhiều việc khác cũng rất thuận lợi.
Hiện nay thì chung cư 440 Trần Hưng Đạo có 21 căn hộ. Chính quyền địa phương cho biết bên cạnh việc hỗ trợ người dân di dời miễn phí tạm cư và 2 năm phí quản lý được đảm bảo quyền lợi tại chung cư cũ, địa phương còn tìm nhiều nguồn lực khác để giúp đỡ cho người dân chuyển qua nơi tạm cư mới. Đã 16 ngày kể từ khi bé Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35 mét tại công trình cầu Rồng Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực làm việc suốt ngày đêm để nhổ trụ bê tông lên mặt đất, đưa thi thể bé ra ngoài.
Chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông tin về tiến độ đưa thi thể bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông lên. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng cứu hộ đã lắp đặt xong khung chống tầng thứ 6, đồng thời tổ điều hành cứu nạn cứu hộ đã hàn khung giữ tạm ống dách, thực hiện trung hạ 28 mét cọc cừ dán thép để giữ ổn định cọc bê tông trong ống dách. Lực lượng cứu hộ cũng dùng cọc từ dán thép 18 mét để phá dỡ ma sát đất khu vực giữa ống dách và ba cọc bê tông để tiến hành trút ống dách.
Tin thế giới, hàng chục ngàn giáo viên và nhân viên trường học đã đổ ra đường ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha để yêu cầu tăng lương và điều kiện làm việc tốt hơn. Đây được coi là một trong những cuộc đình công lớn nhất trong những năm gần đây ở Bồ Đào Nha.
Trong cuộc đình công ôn hòa do Liên minh các chuyên gia giáo dục STOP tổ chức, những người tham gia đình công dương biểu ngữ và hô khẩu hiệu, đồng thời kêu gọi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Bồ Đào Nha Hao Costa từ chức. Giáo viên thuộc nhóm có mức lương thấp nhất kiếm được khoảng 1.100 euro, tương đương 1.191 đô la Mỹ mỗi tháng. Và ngay cả những giáo viên ở nhóm thu nhập cao nhất thường kiếm được dưới 2.000 euro mỗi tháng. Những người biểu tình nói rằng mức lương hiện tại là quá thấp, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
Những người biểu tình một số mặc đồ đen để thương tiếc tình trạng của ngành giáo dục cho biết, chính phủ Bồ Đào Nha đã làm rất ít để cải thiện tình hình của họ. Trên toàn Bồ Đào Nha, giáo viên đình công từ đầu tháng 12 năm 2022, khiến cho nhiều học sinh không thể tham gia các buổi học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục nước này cho biết hôm 13 tháng 1 rằng ông có thể buộc một số giáo viên trở lại làm việc bằng cách ban hành các sắc lệnh tối thiểu. Cũng liên quan lĩnh vực giáo dục, hôm qua 14 tháng 1, kỳ thi đại học tại Nhật Bản đã bắt đầu diễn ra trên cả nước với những quy định chống gian lận nghiêm ngặt hơn.
Kỳ thi kéo dài 2 ngày trong bối cảnh Nhật Bản đang trải qua làn sóng dịch COVID-19 thứ 8. Do đó, ban tổ chức cũng đã triển khai các biện pháp nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Những thí sinh có thân nhiệt từ 38 độ C trở lên được yêu cầu thi bù sau đó.
nhiều biện pháp chống gian lận đã được tăng cường trong và ngoài các địa điểm thi. Cụ thể thì thí sinh đeo tai nghe trong quá trình thi sẽ bị cho là gian lận và sẽ bị lập biên bản nếu phát hiện vi phạm. Trước khi làm bài thi thì các thí sinh được yêu cầu đặt điện thoại di động trên bàn học hoặc là tắt điện thoại và để trong cặp. Trước kỳ thi, ban tổ chức gửi một danh sách các việc mà thí sinh cần lưu ý kèm với phiếu dự thi. Tổng cộng 679 điểm thi trên cả nước đã bắt đầu ngày thi đầu tiên. An ninh tại các điểm thi cũng được thắt chặt trong thời gian diễn ra kỳ thi. Trong đó thì cảnh sát hỗ trợ đảm bảo an toàn cho các thí sinh. Kết quả của kỳ thi sẽ được 870 trường đại học và cao đẳng sử dụng làm cơ sở xét tuyển sinh viên. Thông tin trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, Trung Quốc đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục với gần 60.000 người thiệt mạng trong 5 tuần qua và thừa nhận rằng số liệu thống kê có thể chưa đầy đủ.
Theo đó, có 59.938 ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở Trung Quốc từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023. Quỹ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, gọi tắt là NHC, công bố hôm qua ngày 14 tháng 1. Trong đó, 5.503 người qua đời vì suy hô hấp do virus SARS-CoV-2 trực tiếp gây ra, trong khi 54.435 người tử vong do mắc cả COVID-19 và các bệnh nền.
Tất cả các trường hợp thiệt mạng được báo cáo đều xảy ra trong bệnh viện, có nghĩa là các số liệu không bao gồm số lượng đáng kể những người có thể chết tại nhà hoặc nơi khác. Các bệnh viện và lò hỏa táng tại Trung Quốc đã bị quá tải trong những tuần gần đây do số người tử vong vì COVID-19 tăng vọt.
NHC đã tuyên bố vào ngày 14 tháng 1 rằng các tiêu chí báo cáo của họ hiện phù hợp với các tiêu chí được sử dụng bởi WHO và các quốc gia lớn. 5.503 trường hợp tử vong trực tiếp do COVID-19 được báo cáo trong 5 tuần qua, vượt quá tổng số 5.272 người mà Bắc Kinh đã công bố trước đó, kể từ khi virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên ở trung tâm thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019.
Tại nước ta, theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn ra phức tạp với sự xuất hiện của các biến thể mới của Omicron. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia và Ban chỉ đạo thành phố về việc ngành y tế phải luôn sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 và chủ động ứng phó với biến thể mới. Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố duy trì giám sát phát hiện các biến thể phụ mới, kể cả trong các ngày nghỉ Tết, phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford, gọi tắt là OUCRU, tiếp tục lấy mẫu trong cộng đồng và trong bệnh viện để thực hiện giải trình tự gen, phát hiện biến thể mới của Omicron nếu có.
Giao các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh chủ động ra soát các điều kiện đảm bảo công tác thu dung điều trị COVID-19, tổ chức tập huấn và tập huấn lại cho nhân viên y tế về hướng dẫn điều trị, hồi sức cấp cứu, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và tổ chức diễn tập thu dung người bệnh COVID-19 vào khoa đơn vị COVID-19. Đồng thời, lập kế hoạch phân công nhân sự sẵn sàng tham gia bệnh viện dã chiến số 13 khi được Sở Y tế điều động, ra soát và chuẩn bị các xe cấp cứu để chuyển các trường hợp nặng về bệnh viện dã chiến số 13. Khi cần thiết, có thể liên hệ trung tâm cấp cứu 115 để hỗ trợ.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giao trung tâm cấp cứu 115 phối hợp với các bệnh viện nhằm đảm bảo các phương tiện vận chuyển người mắc COVID-19 nặng từ các bệnh viện hoặc là từ cộng đồng đến bệnh viện dã chiến số 13. Thưa quý vị, phong tục lì xì là một nét văn hóa không thể thiếu của phong vị Tết Việt Nam. Đặc biệt đối với trẻ con thì những phong bao đỏ đủ hoa văn sẽ khiến cho trẻ nhớ đến Tết như là một thời điểm mở đầu cho năm mới.
Trang trí bao lì xì là một trong những hoạt động thu hút được sự chú ý của các em học sinh tại hội xuân năm nay của trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Mỗi bạn sẽ chọn cho mình những cách trang trí phong bao lì xì khác nhau. Bé Du Gia Tuệ Mẫn, học lớp 5.10, chia sẻ.
Dạ, con ấn tượng nhất là gian hàng bao lì xì. Tại vì năm nào con tuổi còn rất là nhỏ, năm nào con cũng được nhận những bao lì xì. Và con mong muốn là con sẽ trang trí những bao lì xì này thật là đẹp.
Bé Đặng Ngọc Bảo Châu, học lớp 5.9, cũng rất hào hứng và chăm chút từng nét vẽ cho những hoa mai trên phong bao lì xì của mình. Bé Châu cho biết.
Khi tới, con nhận được bao lì xì, con rất là vui, hạnh phúc và vui mừng. Nên con muốn trang trí bao lì xì cho thật đẹp. Con trang trí bằng những hình dáng và vẽ cho nó sôi động, đẹp hơn.
Cô giáo Đào Thị Linh Giang tại trường tiểu học Ngô Quyền cho biết, hội xuân năm nay diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như trưng bày mâm ngũ quả, chợ không đồng, đạp heo đất, vân vân. Trong đó, hoạt động trang trí phong bao lì xì nhằm giúp trẻ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của bao lì xì ngày Tết. Cô Giang cũng chia sẻ thêm.
Nhưng các con được trang trí bao lì xì, các con sẽ cảm thấy rất là hào hứng, rất là thích thú, cũng như là các con là thỏa sức được cái sự sáng tạo trong việc trang trí, hơn là các con sẽ tự ra tiệm mua một cái bao. Ở đây các con sẽ tự tay làm, các con sẽ cảm thấy ý nghĩa hơn. Tết đến xuân về thì các con sẽ nhận được bao lì xì với cái điều mong muốn là sẽ nhận được những cái lộc xuân, những cái lời chúc rất là ngọt ngào và hạnh phúc từ người lớn. Ngoài ra thì phong tục mà lì xì hay mừng tuổi cho những cụ già thì ở đây sẽ giúp cho các con hiểu được, biết chia sẻ và chúc thọ, cũng như là mong là ông bà chúng ta sẽ có thêm thật nhiều sức khỏe.
Những hoạt động trải nghiệm tại hội xuân thật sự là một sân chơi lý thú và bổ ích, đồng thời giúp trẻ hiểu biết thêm về Tết cổ truyền và yêu hơn những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương, của dân tộc, và sẽ đón một cái Tết tràn đầy niềm vui bên gia đình. Bé Võ Khánh Ngân và bé Du Gia Tuệ Mẫn nói:
khi Tết đến xuân về thì con nhận được những cái bao lì xì, con cảm thấy rất là hào hứng và vui vẻ. Từ cái bao lì xì đó thì tụi con sẽ cố gắng học thật giỏi, chăm ngoan, vâng lời ba mẹ. Chúc tất cả các bạn có một ngày Tết xuân về thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.
Dạ, con điều ước duy nhất là thật là khỏe mạnh và thật là may mắn. Con mong là sẽ có một cái Tết thật là vui vẻ, xuân vầy và thật là yêu thương và hạnh phúc mọi người.
Phong bao lì xì thường là màu đỏ, màu vàng, màu sắc thì tượng trưng cho sự như ý cát tường, thịnh vượng trong suốt cả năm. Ngoài ra thì đó cũng được coi là màu của niềm hy vọng và sự may mắn. Người được nhận lì xì luôn tin rằng những phong bao này sẽ đem lại hạnh phúc và tài lộc trong suốt cả năm. Ba mươi phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.